This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị và những làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự sau đây. Những bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được Hoàng Tính cập nhật trên các website mà người Việt vào đây xem rất nhiều. Phần tin chi tiết xin được mời quý vị cùng theo dõi. Bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ được giảm án 3 tháng tù. Thưa quý vị, đúng như là dự đoán, dù bị cáo Nguyễn Phương Hằng 53 tuổi với cái chức danh là tổng giám đốc của công ty Đại Nam không kháng cáo nhưng vẫn được tòa phúc thẩm giảm án. Theo tờ báo Thanh Niên Trong Nước đưa tin vào hôm 4 tháng 4, sau một ngày xét xử phúc thẩm, các bị cáo Đặng Anh Quân 43 tuổi, tiến sĩ luật giảng viên của trường Đại học Luật thành phố và 3 thuộc cấp của bị cáo Hằng gồm có Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Mai Nhi, Huỳnh Công Tân kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của hình phạt về cái tội gọi là lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, tòa đã tuyên án. Hội đồng xét xử cho rằng là tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo về tội danh nêu trên là có cơ sở, không có an. Hành vi của các bị cáo ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội. Tuy nhiên, sau khi mà nghị án thì hội đồng xét xử đã giảm án cho cả 4 bị cáo, cụ thể là bị cáo Đặng Anh Quân từ 2 năm rưỡi tù xuống còn 2 năm. Các bị cáo Huỳnh Công Tân, Nguyễn Thị Mai Nhi cũng như là Lê Thị Thu Hà từ 1 năm rưỡi tù giam còn 1 năm. Riêng bị cáo Nguyễn Phương Hằng mặc dù không có đơn kháng cáo và là đã làm đơn xin xét xử vắng mặt nhưng mà vẫn bị tòa áp giải tới phiên xét xử với tư cách là người có vai trò chủ mưu trong cái vụ án này. Và theo như tờ báo Tuổi Trẻ, sáng 4 tháng 4 bị cáo Hằng được cảnh sát dẫn giải đến cái phiên tòa phúc thẩm và cười rất là tươi. Do không có kháng cáo cho nên chủ tọa yêu cầu là cảnh sát đưa bị cáo Hằng xuống hàng ghế phía sau ngồi. Đợi khi cần thiết thì tòa sẽ xét hỏi. Và khi được tòa cho phép tham gia tranh luận thì bị cáo Hằng đã xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho mình vì một chút danh dự. Bị cáo chỉ mong là tòa giảm cho bị cáo một ngày, một tháng. Dù là một ngày, bị cáo cũng thấy hạnh phúc. Xin tòa hãy cho bị cáo một chút danh dự, dù bị cáo là người có tội. Bị cáo Hằng đã khóc và nói như vậy. Và trước đề nghị trên thì thẩm phán đã cắt lời bị cáo Hằng và giải thích rằng là nếu mà kháng cáo thì phải có đơn đúng trình tự. Ở đây thì bị cáo không có kháng cáo. Việc bị cáo khắc phục hậu quả thì tòa sẽ ghi nhận thôi. Thế nhưng thưa quý vị, sau khi mà hội đồng xét xử đã cho rằng là bị cáo Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo nhưng đã thể hiện được cái ăn năn, cái hối cải về cái hành vi của mình, đã nộp đơn, nộp toàn bộ cái số tiền bồi thường cho nên giảm án từ 3 năm xuống còn 2 năm 9 tháng tù. Và tính đến hôm nay thì bị cáo đã thi hành án được 2 năm 11 tháng 11 ngày tù rồi. Và trước đó thì theo dự đoán của giới luật sư thì bị cáo Nguyễn Phương Hằng có thể bất ngờ được giảm án dù không kháng cáo trong các phiên tòa phúc thẩm lần này. Đề cập về cái phiên tòa phúc thẩm thì luật sư Phạm Viết Dũng đã cho biết là nghĩa là mặc dù bà Hằng không có kháng cáo nhưng mà nếu hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xét thấy cần thiết và họ cũng vẫn có cái quyền xem xét lại cái phần hình phạt mà cái cấp sơ thẩm đã tuyên đối với bà Hằng và theo cái hướng nhẹ hơn, bởi vì không có cái người bị hại kháng cáo và cái viện kiểm sát thì không kháng nghị yêu cầu tăng nặng cái hình phạt đối với bà Hằng đó. Thưa quý vị, đó là cái bản tin mà ngày hôm nay chúng ta biết thêm về bà Hằng như thế nào ha. Một bản tin tiếp theo ở Tiền Giang. Thưa quý vị, Tiền Giang công bố tình huống khẩn cấp do cái vấn đề hạn hán. Thưa quý vị, Tiền Giang được ghi nhận là tỉnh đầu tiên ở phía miền Tây công bố cái tình huống khẩn cấp về cái vấn đề thiên tai, xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt và cần phải khai triển ngay cái biện pháp ứng phó. Theo như tờ báo VN Express vào hôm 6 tháng 4 vừa qua, thì tình trạng hạn mặn đã khiến cho hàng vạn nhà dân tại một số huyện bị thiếu nước nghiêm trọng suốt nửa tháng qua. Huyện Tân Phú Đông có 44.000 người dân sử dụng nước máy với cái nhu cầu hơn 10.000 khối mỗi ngày đêm. Hiện thì nước máy lẫn cái nguồn nước tự cung cấp của người dân chỉ khoảng có 8.000 khối, tức là còn thiếu khoảng 2.000 khối. Và cái huyện này đã đề nghị là tỉnh phải vận chuyển cái nước thô bằng xà lan bơm vào các ao quy mô trên địa bàn để mà đáp ứng cho cái nhu cầu nước ngọt của người dân ở đây. Và thông thường sau khi mà một địa phương công bố cái tình trạng tình huống khẩn cấp thì các đơn vị liên quan phải khai triển ngay những cái biện pháp ứng phó cấp bách để mà ngăn chặn cũng như là khắc phục nhanh cho cái hậu quả này. Và thưa quý vị, trên lý thuyết thì cái nhu yếu phẩm, cái nước sạch sẽ được cấp phát miễn phí cho người dân ở cái khu vực mà bị ảnh hưởng, và cho đến nay thì tỉnh Tiền Giang đã mở hơn 60 vòi công cộng để mà cấp nước miễn phí. Nhiều tổ chức cá nhân cũng dùng xà lan, xe bồn chở nước ngọt đến cái vùng khô hạn để mà phát miễn phí cho người dân. Nhưng mà đây chỉ là một cái giải pháp, người ta gọi là giải pháp tạm thời và mang cái tính ngắn hạn thôi. Và cũng theo VN Express thì Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo tình trạng xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long năm nay ở cái mức cao hơn trung bình của nhiều năm nhưng không gai gắt như là hồi năm 2015, 2016 cũng như là các năm 2019, 2020 vừa qua. Và các đợt xâm nhập mặn dự báo sẽ đạt đỉnh trong 2 tháng 4 và tháng 5. Tình trạng hạn mặn năm nay được cho là sẽ khiến cho 30.000 nhà dân thiếu nước sạch, 20.000 hecta lúa đông xuân gieo xạ bị thiếu nước. Hồi đợt hạn mặn lịch sử của năm 2016, có hơn 10 trong 13 tỉnh thành ở đồng bằng sông Cửu Long đã phải công bố thiên tai tương tự. Bên dưới bản tin thì độc giả Cường Lê đã bình luận hồi năm 2013 thì tình trạng hạn mặn đã xâm nhập đến 11 năm sau. Không chỉ vậy mà nó còn nghiêm trọng hơn. Cơ quan hữu trách nên có giải pháp để cho người dân không phải chạy tìm nước từng thùng. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Tiếng Hạ Sự, một bản tin tiếp theo. Ăn cơm gà ở gần trường, một nữ sinh lớp 5 ở Nha Trang thiệt mạng. Nhà chức trách xác nhận một học sinh lớp 5 của trường tiểu học Vĩnh Trường ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thiệt mạng do ngộ độc thực phẩm. Theo như tờ báo Thanh Niên trong nước cho hay là trong cái sự việc xảy ra hôm 5 tháng 4 vừa qua thì bé gái được giấu danh tính chết sau khi ăn cơm gà và sushi tại một cái quán ăn gần trường. Và theo một số người dân sống gần trường thì khoảng 6 giờ rưỡi cùng ngày thì giáo viên phát giác nữ sinh này nôn ói dữ dội tại bãi giữ xe trước khi ngất xỉu. Sắp xe cấp cứu đến hiện trường nhưng mà nữ sinh thiệt mạng sau đó tại bệnh viện đa khoa của tỉnh Khánh Hòa. Các ảnh chụp tại hiện trường cho thấy hàng trăm người hiếu kỳ cùng phụ huynh tụ tập đông đảo trong lúc mà giới chức của thành phố Nha Trang, công an viên, những cái người họ đến đây để mà nhân viên y tế làm việc ở bên trong khuôn viên trường đang tụ tập rất là đông đảo. Thưa quý vị, liên quan đến cái vụ này thì tờ Tuổi Trẻ hôm 5 tháng 4 cho hay là ngoài cái biểu hiện bị ngộ độc thực phẩm thì nữ sinh này còn có cái bệnh tim nữa. Và cũng cái thời điểm này thì nhiều học sinh khác của trường Vĩnh Trường và trường Trung học Trần Đạo cùng phường cũng được ghi nhận là có cái biểu hiện bị ngộ độc thực phẩm. Và theo ông Cao Đình Trung, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Nha Trang, thì các học sinh này cũng ăn cơm gà gần trường nhưng mà biểu hiện bệnh nó nhẹ hơn nữ sinh xấu số. Trước cái chết của nữ sinh nêu trên, hồi cuối tháng 3, khoảng 10 học sinh trường trung học Nguyễn Văn Trỗi cũng ở Nha Trang nhập viện sau khi mà ăn cơm gà trước cổng trường. Trước đó vào hồi giữa tháng 3 thì một vụ ngộ độc cơm gà đã xảy ra tại quán Trâm Anh ở đường Bà Triệu, thành phố Nha Trang, khiến cho hơn 360 người phải vào bệnh viện. Trong cái vụ đó, qua cái kết quả kiểm tra của Viện Pasteur Nha Trang xác nhận là có cái khuẩn Salmonella trong hành phi gà xé và cái khuẩn Bacillus cereus trong cái món cơm gà chan sốt trứng gà xé dưa chua. Ngoài ra thì cái vi khuẩn Staphylococcus aureus còn được phát giác trong bàn tay của một bệnh nhân nữa, thưa quý vị. Bình Dương bắt giữ hai ông lừa mua bán sừng tê giác và thiền thạch. Thưa quý vị, hai nghi can Hồ Hoàng Hôn, 51 tuổi ở Hồ Chí Minh, và Tô Vũ Tiến, 54 tuổi ở Tây Ninh, vừa bị công an của tỉnh Bình Dương bắt với cáo buộc lừa người dân tham gia đầu tư mua bán sừng tê giác thiên thạch. Và theo như báo Thanh Niên hôm 6 tháng 4, thì hai nghi can hoàng hôn Vũ Tiến dùng chiêu dàn dựng cắt ghép video clip hình ảnh về kim loại có tính năng phát sáng và trưng ra một số những hợp đồng mua bán để mà thuyết phục các nạn nhân tham gia đầu tư. Và sau đó thì hai nghi can chiếm đoạt tiền của các nạn nhân, hầu hết trong số đó là người cao niên. Một trong số các nạn nhân là ông NVNL, 73 tuổi ở thành phố Dĩ An của tỉnh Bình Dương, bị hai nghi can lừa 3 tỷ đồng hồ, tương đương 120.152 Mỹ Kim, với lời hứa hẹn là đem lại cái khoản lợi nhuận lớn sau khi 2 tháng thôi. Để chiếm đoạt cái số tiền nêu trên thì nghi can hoàng hôn nhiều lần đã đề nghị ông NL này chuyển cái khoản với lý do là cần tiền hối lộ một số những quan chức để giải quyết thủ tục đầu tư mua bán thiên thạch. Trong khi đó thì nghi can Vũ Tiến đã dùng những cái giấy giám định giả, hình ảnh gian dối về sừng tê giác giả rẻ để mà dụ dỗ một số những nạn nhân chịu mua đầu tư để mà kiếm lời. Và thưa quý vị, trong khi đó thì nghi can Vũ Tiến đã dùng giấy giám định giả, hình ảnh gian dối về sừng tê giác giả rẻ để mà dụ dỗ một số những nạn nhân chịu mua đầu tư để kiếm lời. Cùng với vụ bắt giữ hai nghi can nêu trên, công an cũng tịch thu 7 sừng tê giác và một số những cái đá thiên thạch. Liên quan đến vụ này thì báo Công an Nhân dân cho biết số sừng tê giác bị tịch thu đều là đồ giả. Bản tin cho biết thêm là để các nạn nhân tin tưởng và thấy mình có uy tín thì hai nghi can này đã cho họ xem cái hình ảnh mình chụp cùng một số những lãnh đạo nhà nước. Nhưng đây lại là hình ảnh được cắt ghép. Ông Trần Minh Nhật, trưởng phòng cảnh sát hình sự của Công an của tỉnh Bình Dương đã cho biết là do đó có rất là nhiều khả năng là cái người nạn nhân của hai nghi can, cho nên còn có rất là nhiều người nữa. Cho nên công an đang điều tra để mà mở rộng cái vụ án này. Và thưa quý vị, trong cái một vụ lừa đảo tương tự trên tờ báo Lao Động vừa hồi tháng 8 năm ngoái cho hay thì bị cáo Nguyễn Ngọc Phương, 46 tuổi ở Sài Gòn, đã bị kết án 17 năm tù vì lừa đảo bán thiên thạch. Và theo cáo trạng, nữ bị cáo tự giới thiệu mình là cháu của một vị cựu lãnh đạo nhà nước để dụ dỗ một doanh nhân góp vốn 39 tỷ đồng, hơn 39 tỷ đồng tức là đồng hồ, thưa quý vị, hơn 1,5 triệu Mỹ Kim đó, và 200 ngàn nữa đó, thưa quý vị. Số tiền này đã được bị cáo Phương dùng để mua bán nhà đất cũng như là tiêu xài rồi. Thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự, và thật sự những cái bản tin này thì chúng ta thấy là toàn là những cái gì đó mà phải gọi là toàn ở vấn đề lừa đảo không thôi, thưa quý vị. Một bản tin tiếp theo cũng là lừa đảo này mất cười, thưa quý vị. Ba anh em ở Hồ Chí Minh khai tử 8 người thân ngoại quốc để làm chi vậy? Chiếm nhà, thưa quý vị. Gạch tên người khác để chiếm đoạt nhà. Nghi can Võ Doãn Tấn, 65 tuổi, cùng hai người em gái quận Bình Thạnh vừa bị bắt với cáo buộc là làm giả giấy tờ và khai tử 8 người thân ngoại quốc để mà chiếm căn nhà thừa kế trị giá 80 tỷ đồng hồ, tương đương 3 triệu 2 Mỹ Kim. Theo như tờ báo VN Express cho biết, vào hôm 5 tháng 4 vừa qua, thì ba nghi can bị quy tội là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản cũng như là đưa hối lộ. Công an quận Bình Thạnh cũng đã bắt ba đồng phạm với ba anh em trong cái vụ này, đó là luật sư Lê Minh Thái, ông Nguyễn Đức Hải, nhân viên của ông luật sư, cùng với lại ông Nguyễn Đắc Công, ông này là cán bộ văn thư lưu trữ của Ủy ban Nhân dân phường 6 quận Bình Thạnh. Và thưa quý vị, hồ sơ của công an cho biết là nghi can Tấn cùng với lại hai bà em tên Thạnh và Phước là ba trong số 11 người được quyền thừa kế một căn nhà ở phường 24 quận Bình Thạnh. 8 người còn lại thì hiện đang ở ngoại quốc. Hồi năm 2016 thấy căn nhà có giá cao thì ông Tấn mới bàn bạc với hai bà em làm thủ tục để cùng đứng tên nhà mà không chia phần cho những người còn lại. Họ thuê luật sư Thái làm giấy tờ với thù lao là khoảng 50.000 đồng. Căn này 50.000 đồng hồ. Không phải đâu, rẻ vậy, 50.000 Mỹ Kim thì đúng hơn, thưa quý vị, để mà hợp thức hóa cái hồ sơ. Luật sư Thái cùng với Hải mới soạn thảo cái giấy cam kết của 8 người đang ở ngoại quốc với nội dung từ chối nhận di sản thừa kế và giả chữ ký của những người này. Tiếp đó thì thưa quý vị, luật sư Thái mới móc nối đưa tiền hối lộ để mà ông Công chứng thực. Ông Công mới chứng thực các giấy cam kết nêu trên. Và ông Công đó, ông nhận lời làm giả chữ ký của lãnh đạo phường, rồi dùng mộc do mình quản lý đóng dấu hoàn thành cái văn bản giả mạo chứng thực đó. Rồi sau đó thì thưa quý vị, ông Công còn giúp ông Thái sao y chứng thực của các loại giấy tờ giả khác để nộp cho nhà chức trách. Sau đó thì ba anh em nghi can Tấn mới bán căn nhà rồi chia nhau 80 tỷ đồng hồ này. Hồi năm 2017, giới chức của quận Bình Thạnh phát giác cái hồ sơ sự việc có dấu hiệu vi phạm luật pháp và yêu cầu công an vào cuộc. Sau khi bị công an triệu tập vì không muốn trả tiền cho người mua nhà thì ba anh em nghi can Tấn tiếp tục cung cấp thông tin sai sự thật và yêu cầu tòa án khai tử 8 người thân nhằm hợp thức hóa cái việc thừa kế và bán nhà trước đó. Luật sư Thái và ông Hải bị cáo buộc là hám lợi đã làm giả nhiều giấy tờ giúp cho ba anh em ông Tấn này chiếm đoạt cái căn nhà và đưa hối lộ cho ông Công 4 lần, tổng cộng là 6 triệu đồng hồ, tương đương 240.000 Mỹ Kim. Không phải, thưa quý vị, đưa hối lộ cho ông Công 4 lần, tổng cộng là 6 triệu đồng hồ, tương đương là 240 Mỹ Kim. Hiện thì công an đang điều tra để mà mở rộng cái vụ án này còn như thế nào đó, thưa quý vị. Đủ thứ chuyện hết trơn, thưa quý vị. Rồi có ông mất cái đồng hồ Rolex, thưa quý vị. Tất cả những tin này họ tính lấy trên những cái website mà có nhiều người Việt vào đây để xem lắm nha, thưa quý vị. Một ông cao niên Việt Kiều Mỹ Ký suýt mất cái đồng hồ Rolex trên bãi biển Đà Nẵng. Nghi can Lê Thanh Nam, 38 tuổi, ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, vừa bị bắt ở quận Sơn Trà thuộc thành phố Đà Nẵng với cáo buộc trộm cắp túi tiền và đồng hồ Rolex của một Việt kiều Mỹ đang tắm biển. Theo như tờ báo Thanh Niên trong nước đưa tin vào hôm 5 tháng 4, nạn nhân trong vụ này là ông LCD, 74 tuổi, Việt kiều Mỹ, lưu trú tại một khách sạn ở Đà Nẵng. Trong cái sự việc xảy ra vào chiều 4 tháng 4 thì ông D đến tắm tại bãi biển Mỹ Khê, quận Sơn Trà và để một cái túi xách trên bãi cát mà không có người trông coi. Đó. Trong cái túi này có hai cái bóp đựng 25 triệu rưỡi đồng hồ, đó, tương đương cỡ hơn ngàn Mỹ Kim. Rồi có thêm 200 đồng nữa, chắc 200 đô la đây. Đó. Rồi một cái đồng hồ Rolex này trị giá 10.000 đồng. 10.000 đồng này chắc có lẽ là 10.000 Mỹ Kim thì đúng hơn, một cái điện thoại di động cùng một số giấy tờ tùy thân. Nhưng cái lúc mà ông D không để ý thì nghi can Nam đến gần lấy cái túi và nhanh chóng đi ngược lên bờ hướng về cái công viên biển Đông gần đó. Cũng may cho ông D, cái ông Việt kiều Mỹ này là cái thời điểm cái vụ trộm cắp xảy ra là bàn là có cái bảng LTIL. Nhân viên của đội quản lý trật tự du lịch ban quản lý bán đảo Sơn Trà đang giám sát tình hình an ninh tại cái bãi biển Mỹ Khê thì bán lề ăn lờ này bả nhận thấy cái hành vi dòm ngó trước sau đáng ngờ của nghi can Nam và bắt tại trận ông này vừa cầm cái túi của ông D để mà rời khỏi hiện trường. Thì ông LCD đau sau đó để được công an trả lại tài sản nhưng không thấy các báo đăng hình kiểu mà tuyên truyền rằng là Việt kiều Mỹ cảm ơn ông công an đã tận tình giúp đỡ tìm lại tài sản như là mỗi lần. Liên quan đến tình trạng mất đồ khi đi tắm biển tại Đà Nẵng thì báo Công an Nhân dân vào hồi tháng 8 năm ngoái đã phát đi một khuyến cáo, đó là nhiều kẻ gian thường xuyên di chuyển trên bãi biển ở bán đảo Sơn Trà lợi dụng sơ hở để mà thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Cái việc mà để tài sản có giá trị trong cốp xe gắn máy khi gửi tại các bãi giữ xe ven biển cũng đã tạo cơ hội cho kẻ gian ra tay trộm cắp. Trước tình trạng trộm cắp xảy ra thường xuyên, người dân du khách được khuyên là không nên mang tài sản đắt tiền ra bãi biển và nếu mang theo thì phải có người trông coi nha, thưa quý vị. Đó là bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Và tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau. Xin cảm ơn.